Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, hôm nay kính mời quý thính giả nghe phần kết bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Nữ Ước, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 6 năm 1992, bài thuyết giảng với chủ đề Bí ẩn của siêu thế giới.
Many spiritual masters have a great sense of humor.
Yeah.
Where does what is the relationship of humor in spiritual practice?
Oh, I see. I guess that just feeling happy and relaxed, you know, and light-hearted about everything, and they could laugh at themselves and laugh at others. I have about ridiculous things in this life, which so many people cling so tensely and taken so seriously. After we practice, somehow we just get loose, you know, we don't feel so serious anymore. If we die tomorrow, we die. If we leave, you know. If we lost everything, we lost everything. If we have everything, we have everything. We have enough wisdom and ability after enlightenment to take care of ourselves in every situation, so we're not scared of anything. We lose our fear, we lose our anxiety. That's why we relax. We feel detached to this world. Whatever we gain or lose doesn't mean much anymore. If we gain a lot of things, it's only for the benefit of people, then we offer. And for the benefit of loved ones. Otherwise, we don't consider ourselves or our life that important to go through all of the struggles and suffering to preserve it. If we preserve it, it's all right. It doesn't mean we sit in bed all day on the nail bed and then meditate. But we do work, you understand? For example, I still work, huh? I do my painting and my handicraft work to earn my living. So I don't want to take donations from anyone. And even my earnings so much, I can help people. I can help the refugees, disaster, victims and all that. Why shouldn't we work? But we have so much talent and abilities, and life is so easy for us after enlightenment that we feel just no need to worry, you understand? We just naturally relax, and that's how the sense of humor are born. I guess that's what it is, huh? Yes. Do you find me humorous?
Yes.
Then maybe I must be a master of some kind, huh? Okay. Let's hope so for your sake, huh? So that you didn't listen to an enlightened person for 2 hours. Waste your time.
Tôi phát hiện có rất nhiều minh sư có tính khôi hài. Xin hỏi, tính khôi hài và tâm linh có quan hệ với nhau không?
Ồ, tôi nghĩ rằng các vị minh sư đều rất vui vẻ, thông thả, tự tại, mọi việc đều thấy rất rõ ràng. Khi mọi người quây quần bên họ, khiến cho họ cảm thấy rất là nghiêm túc, họ có thể cười mình và cười người, cười những chuyện hoang đường của con người. Sau khi tu hành, chúng ta cảm thấy rất thông dong, không còn nghiêm túc nữa, dù ngày mai có chết hay sống cũng không hề gì, mất tất cả hoặc có tất cả cũng chẳng màng. Khai ngộ rồi trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có đầy đủ trí huệ và năng lực để chăm nom lấy mình, cho nên chúng ta không hoảng sợ hay lo lắng, như vậy mới thông dong, tự tại, cảm thấy chẳng có gì quan hệ với thế giới. Mất còn, đối với chúng ta không còn là điều quan trọng nữa. Nếu như được rất nhiều việc, cũng chỉ lợi ích người khác, lợi ích cho những người chúng ta thương yêu mà chúng ta đem ra cống hiến. Nếu chúng ta quý trọng sinh mạng, đương nhiên là rất tốt. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta ngày đêm ngồi trên chiếc giường đinh tọa thiền. Chúng ta cũng phải đi làm. Thí dụ tôi cũng phải làm việc, tôi vẽ, làm thủ công để kiếm tiền. Tôi không nhận cúng dường của bất cứ ai. Tiền tôi kiếm được có thể giúp đỡ người khác, có thể giúp đỡ người tị nạn, người bị tai ương hoặc những người cần thiết. Chúng ta có nhiều tài, nhiều nghệ, tại sao không làm việc? Khai ngộ rồi đời sống của chúng ta rất giản dị, không sầu không lụy, tự nhiên rất thông dong tự tại, cho nên mới có tính khôi hài. Tôi đoán là vậy. Quý vị nghĩ tôi có tính khôi hài không?
Mọi người cười, vỗ tay và đáp, có khôi hài.
Như vậy thì nhất định tôi là minh sư rồi, vì quý vị, tôi cũng hy vọng là như vậy. Không ai muốn nghe một người chưa khai ngộ nói trong suốt 2 tiếng đồng hồ, làm mất thì giờ của quý vị.
The questions that we as seeking souls always answer and we get theories and stories and I'd just like to hear what you have to say about them. The first is, who are we? Who am I? And how did I get to be in the predicament that I have to get back home? You know, how did I leave home? And why is it important to go back home? And you talked about going back to the fifth realm and not necessarily it being important going further than that. But if there is a further than that, then what is the purpose of it? What relationship does it have to me if I don't necessarily have to go back there?
Pertaining to the question of who am I, you can go and ask the Zen master, which is abound in New York State. You can look in the yellow page and find one. I'm not specialized in that. And a second, why are you here? Maybe because you like to be here. Or else who can force us to be here? Since we are the children of God. The so-called children of God is like God himself. No? A prince is similar to the king in some aspect, or more or less like the king or the future king. So only when he likes to be somewhere, then he'll be there. Anyhow, we have free will to choose to be in heaven or to be in somewhere else to experience for ourselves. That's probably you have chose to be here in the beginning, many ages ago, to learn something more adventurous, you know, something more frightening. Some people love thrilling experiences, you know. For example, the prince, he can be in the palace, but he could be wandering in the jungle, you know, because he loved to be exploring things in the nature. It could be that way. It could be that we were so bored in heaven because everything was made ready and served at our palace door, so we want to do something for ourselves. Just like the royal households, sometimes they want to cook for themselves and they don't want the servant to be near. And they smear themselves with ketchup and oil all over places, but they love it. You know, doesn't look very princely, but they love it. So, for example, I have people who drive for me. Everywhere I go, people would love to be my driver. But sometimes I like to drive myself. I drive on my small tricycle, non-smoking tricycle, electric plug-ins, 10 kilometers an hour. I'd like to go around like that. Because everywhere I go, people notice me a lot. So sometimes I like to go somewhere that people don't know me. I'm very shy. Except when I have to talk in a lecture, because it's become kind of duty now since people dug me out and made me famous up till now. I cannot run away so often, but sometimes I do run away, you know, for 2-3 months. Just like a pampered wife run away from husband. And so it's my choice, you see. So perhaps you have chosen to be here for a while. And perhaps it's time now that you want to go because you have learned enough of this world and you feel there's nothing more that you want to learn and you're tired of traveling. You want to rest, go home, have a rest first and then see whether you want to go again or not on an adventurous journey, okay? That's all I can say up to now. And why do you have to go home? And why the fifth, not the sixth? That's up to you. After the fifth, you can go anywhere you want. There are many more levels upward. You understand? But it's just more comfortable, more neutral to stay there. It's too powerful, longer upward. Maybe like that. You can go for a while, but you wouldn't like to rest. So for example. Yeah? For example, your house is beautiful, but there are some part of the house is for restroom, and you wouldn't like to rest there forever, even though it's beyond your house. You know, it looks like up the hill and higher, more beautiful, but it's not the way, the place to rest. Or in the electric power in your house, the generator, noisy, loud, heat, hot, and dangerous. So you wouldn't want to be there, even though it is very helpful for your house. Understand? That's all. There are many aspects of God that we could not imagine. We always imagine the higher we go, the more loving. But there is different kind of love. There are violent love, you know, strong love, mild love, neutral love. So it depends on how we can bear. God will give us different degree of love. So it's different level. It offers some different degree of love from God, okay? Sometimes it's too strong with you. With you, we are torn into ribbons.
Trên con đường tu hành, chúng tôi thường được nghe những câu chuyện về đạo lý. Nhưng tôi muốn nghe sự giảng giải của Ngài. Thí dụ như, tôi là ai? Tại sao tôi lại lạc vào cảnh khốn khổ này? Tại sao tôi phải về nhà? Tôi rời nhà như thế nào? Tại sao việc về nhà lại quan trọng như vậy? Sư phụ nói, phải về đến thế giới thứ năm. Tại sao lại không đến những cảnh giới cao hơn? Đến đó có ích lợi gì? Nếu tôi không đến đó, thì thế giới đó có quan hệ gì với tôi không?
Bây giờ càng lúc càng khôi hài rồi. Về vấn đề tôi là ai, xin quý vị đi hỏi các vị thiền sư tại Nữ Ước, hoặc bất cứ ở đâu cũng có các vị thiền sư. Quý vị có thể dở số điện thoại, rồi tùy tiện hỏi. Về vấn đề này, tôi không phải là tai nhà nghề. Câu hỏi thứ hai là, tại sao quý vị lại ở đây? Có thể là do quý vị thích ở đây. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, có ai có thể ép chúng ta tới đây? Là con cái của Thượng Đế thì cũng giống như Thượng Đế vậy, không phải sao? Đằng nào hoàng tử cũng giống như quốc vương vậy, cũng có nhiều điểm giống như vị quốc vương hoặc một vị vua tương lai, cho nên họ thích đi đây, đi đó. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có ý chí tự do, lựa chọn ở lại thiên đường hay đi những nơi khác học hỏi. Rất có thể trước đây không lâu, quý vị đã lựa chọn đến đây học hỏi, học những điều càng nguy hiểm, càng hứng thú. Có những người thích học những thể nghiệm hồi hộp, cũng như vị hoàng tử ở hoàng cung, thỉnh thoảng cũng muốn vào rừng chơi, bởi vì ông muốn thám hiểm thiên nhiên. Có lẽ chúng ta sống ở trên thiên đường quá chán rồi, vì trên ấy mọi sự đã được chuẩn bị quá chu toàn, và lại được phục vụ đến tận nhà. Cho nên quý vị muốn đích thân làm một vài việc, cũng như những người ở hoàng gia, thỉnh thoảng cũng muốn xuống bếp tự mình làm vài món ăn, không muốn có người làm ở bên cạnh giúp đỡ. Sau đó, đầy người dính toàn nước cà chua, dầu đổ đầy đất, nhưng họ rất vui vẻ, trông không còn thanh nhã, nhưng họ thích như vậy. Thí dụ tôi đi đâu cũng có người thích lái xe cho tôi, nhưng có những lúc tôi thích tự mình lái chiếc xe ba bánh của mình, chiếc xe gắn máy ba bánh không có khói, loại chạy bằng điện, một giờ chạy được 10 cây số. Tôi thích như vậy để đi mọi nơi, bởi vì tôi đi đâu cũng có người dương mắt nhìn, cho nên có lúc tôi thích đến một nơi mà không ai biết đến tôi. Ngoại trừ lúc giảng kinh, tôi rất dễ e thẹn. Từ khi tôi bị họ kéo ra, khiến cho tôi nổi danh, việc giảng kinh trở thành nhiệm vụ của tôi, nên tôi không thể vắng mặt thường xuyên được. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn muốn trốn đi trong 2-3 tháng, giống như cô dâu trốn chồng vậy. Đây là điều tôi muốn, cho nên rất có thể quý vị muốn đến đây chơi một lát, bây giờ đến lúc quý vị muốn trở về, vì đã học đủ ở thế gian này rồi, chả còn gì để học nữa. Vả lại chơi cũng đã mệt rồi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ suy nghĩ có nên thám hiểm nữa hay không. Đây là những điều tôi có thể giải thích được. Còn vấn đề tại sao phải về nhà, tại sao lại đến thế giới thứ năm mà không đến thế giới thứ sáu? Điều này phải coi khi quý vị đến thế giới thứ năm rồi còn muốn đi đâu nữa. Còn có rất nhiều cảnh giới, hiểu không? Nhưng tại thế giới thứ năm, tương đối dễ chịu, càng gần trung đạo, càng hướng về trên, lực lượng càng mạnh, thời gian càng lâu, quý vị có thể đến đó một lát. Nhưng chúng ta thường ngừng lại ở thế giới thứ năm để nghỉ ngơi, cũng như căn nhà của quý vị rất đẹp, nhưng có nơi là cầu tiêu, quý vị không thể ở đó hoài. hoặc càng lên núi cao, phong cảnh càng đẹp, nhưng cũng không phải là nơi nghỉ ngơi, hoặc trong phòng mái điện ồn ào cả ngày không ngừng. Đó là nơi vừa nóng vừa nguy hiểm, tuy nơi đây cung cấp rất nhiều tiện nghi cho gia đình của quý vị, nhưng quý vị cũng không tưởng tượng nổi. Chúng ta thường nghĩ rằng càng cao thì tình thương của Thượng Đế càng lớn, nhưng tình thương có rất nhiều loại. Có tình thương rất mãnh liệt, cuồng nhiệt, có tình thương nhu hòa, trung dung, tùy theo trình độ lãnh hội của chúng ta mà Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta những đẳng cấp khác nhau, mực độ thương yêu khác nhau. Nhưng có lúc lực lượng quá mạnh, chúng ta cảm thấy dường như bị xé ra từng mảnh.
I see so much destruction going on around me, environmental destruction, cruelty to animals, and I just wonder how you perceive this and how you can recommend for people who are trying to release themselves from this world in a spiritual fashion to also cope with their surroundings and cope with all the devastation that is around them. And do you think that going beyond this world is enough for us to recognize what we are leaving behind, or do you feel that we in this plane have a duty to try to alleviate the suffering, and will it do any good?
It will. It will. At least for us, for our conscience, so that we feel we're doing something, and we have tried our best to relieve the suffering of our fellow beings. I do all the same. Whatever you ask, I'm doing. I did, I do, and I will. I have told you already, our finance is distributed to different organizations sometimes, or different world when they are in disasters. And I would not like to boast much about it, but since you asked, for example, we gave $1 million US to Philippines last year, relief of the Mount Pinatubo. Yes. And we have the flood victim in Vietnam, and the flood victim in China, etc. And we're trying to help the Vietnamese refugees now, to help with the UN's burden, you understand? Provided the UN wants us to help. But we're trying, yes, understand? And we help them with finance support, and also we could relocate them if the UN let it happen, with the blessing of the UN, understand? Yes. So we do all these things that you have requested. And also because since we are here, you understand, we might as well clean our environment as much as possible. Therefore we have with the suffering and we have with the moral standards of the world, yes, both spiritually and physically. Yes. Because some people don't want to take spirituality from me. They only want to take physical help. So we have them physically. And that's what we do. That's why I have to earn money. That's why I don't want to live on people's donation. Understand? All my monks and my disciples have to work, just like you do. And then apart from that, we help spiritually also. Understand? And help with the suffering of the world. I have to relieve the suffering of the world. We have to do this. It doesn't mean we sit in samadhi all day long and enjoy ourselves. This is a very selfish Buddha. We don't want to have him here.
Xung quanh cuộc sống của tôi thường thấy rất nhiều chuyện phá hoại, chẳng hạn như sự hành hạ súc vật. Tôi muốn biết cảm nhận của sư phụ như thế nào. Ngài có cách nhìn như thế nào với những người muốn giải thoát tinh thần nhưng lại muốn phá hoại hoàn cảnh? Ngài có nghĩ rằng vượt qua thế giới này là đủ không? Hay chúng ta còn có nghĩa vụ giảng dạy cho thế giới này? Làm như vậy có ích lợi gì?
Có, ít nhất làm cho chúng ta yên lòng. Vì chúng ta đã làm việc thiện, cố gắng tiêu trừ những nỗi đau khổ của đồng bào. Những điều quý vị hỏi, tôi đang làm, trước đây đã làm, bây giờ đang làm, và về sau cũng sẽ làm. Tôi thường đem tiền bạc tặng cho các đoàn thể, hoặc những vùng có tai nạn khác nhau trên thế giới. Tôi không thích khoa trương những chuyện này, vì quý vị hỏi nên tôi mới nói ra. Ví dụ năm ngoái, tôi quyên được 1 triệu Mỹ Kim... cho những nạn nhân núi lửa Pinatubo, ngoài ra còn giúp cho những nạn nhân bị lụt ở Việt Nam và Trung Quốc, vân vân. Hiện nay, tôi đang tiến hành việc cứu giúp những người tị nạn Việt Nam, làm nhẹ gánh cho Liên Hiệp Quốc. Nếu Liên Hiệp Quốc muốn tôi giúp đỡ, thì dù thế nào, tôi cũng sẽ cố hết sức làm. Chúng ta cố gắng giúp họ về phương diện tiền bạc. Nếu như Liên Hiệp Quốc đồng ý, nhờ vào phước lớn của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có thể tìm cho họ một nơi cư trú. Chúng ta cũng cố gắng tịnh hóa hoàn cảnh sinh sống của chúng ta, cho nên chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức thế giới, tiến hành cùng một lúc về cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Có người không muốn tu hành với tôi, qua đó cũng được sự trợ giúp của tinh thần. Họ chỉ cần giúp đỡ về vật chất, nên chúng ta chỉ cần giúp họ vật chất. Đó là điều tôi đang làm. Cho nên tôi vẫn phải kiếm tiền, bởi vì tôi không muốn nhận sự cúng dường để sinh sống. Tất cả những đệ tử và người xuất gia của tôi đều đi làm như tôi vậy. Từ đó, chúng ta cũng có thể giúp đỡ con người về phương diện tinh thần, giúp đỡ con người thoát ly nỗi thống khổ của thế giới. Chúng ta cần phải làm điều này, không nên cả ngày chỉ đắm chìm vui hưởng trong thế giới tam muội. Ở đây chúng ta không cần những vị Phật ích kỷ đó.
You spoke about a level where one is aware that they have powers, comes to that awareness. Now what if you are aware of the powers, you don't know you have them, but you are aware of them, you may even feel like you do. How do you access it or not access it? If you don't access it, how do you not become impatient with the process that's going on around? Like you see the process taking a slow, mundane way where you know you can just pray or do something else to bring about a better or quicker resolution. Okay. What does that mean, and how does one access it with a blessing that it will come out okay?
I understand. What you mean is that when we have a power to change things, and where the things around going in a bureaucratic way and a slow way, how would you have the patience to bear it, right? Or would you just pray or do some magic or point a finger and push it right? No, I have patience. Because we have to work with the pace of this world in order not to bring it into chaos. Yes. For example, a child cannot run. Not because you are in a hurry or you want to run that you make the child stumble and fail. So we have to be patient. Even though we have the power to run, we walk with the child. Yes. That's why sometimes I'm also frustrated and impatient, but I have to teach myself to be patient. That's why I have to go and bow my head from one president after another for the refugees, to take them, even though we want to add all the financial support. We give all we have, everything, millions of dollars or billion even. We have to go through the bureaucratic system. Give César what belongs to César, understand? I'm not going to wheel my head or to point a finger at the UN even, make them run. No. We cause disaster in this world if we use physical magic power. Understand? It has to go the way it goes. But we can elevate people's consciousness by spiritual healing, by spiritual wisdom, understanding, impart to them the knowledge that they're willing to do it, you understand, and cooperate. That's the best way, not to use magical power. I never intentionally use magical power in any aspect of life. But miracles just happen around a spiritual practitioner. That's very natural. But not intentionally, you understand? Not trying to push things. Yes, that's no good. The child cannot run. All right, are you satisfied with my answer? If any of my answer doesn't suit you, please let me know, because I can explain further. But I trust you're very intelligent, being the most chosen and intelligent people of all nations. Therefore, I don't elaborate very much, yeah? It's good that we have United Nations, I have to say, by the way. Yes. We eliminate many of the world's conflicts and wars, even though we cannot completely minimize. But I read your books of United Nations, everyone's United Nations, and I have followed some of the United Nations work, and I must praise its effort and efficiency. in rescuing hostage where you, other people cannot rescue, all the power of the world cannot rescue. And one United Nations commissioner did it. Yes. And many other things concerning disaster relief, refugees problem. You have about 12 million refugees, I heard. Responsibility, no? It's a lot of work, and the wars and everything. So it's good that we have United Nations. Yeah? It's very good.
Vừa rồi, Ngài có nói đến ở một cảnh giới nào đó, chúng ta có được lực lượng đánh thức ký ức. Nếu bây giờ, Ngài cảm thấy có luồng lực lượng này, Ngài làm thế nào để quyết định có nên dùng nó không? Nếu không dùng, Ngài làm sao có thể nhẫn nại nhìn những việc xảy ra ở xung quanh? Thí dụ, Ngài nhìn thấy một việc xảy ra hết sức quan liêu. Ngài khẩn cầu Thượng Đế giúp đỡ, hay là Ngài ra tay cải thiện vấn đề, giải quyết vấn đề cho nhanh chóng? Làm thế nào để sử dụng lực lượng này? Dùng rồi, sẽ có kết quả gì? Ngài hiểu ý của tôi không?
Tôi hiểu. Ý của quý vị là khi chúng ta có được năng lực biến đổi tình hình, nhìn thấy những sự việc xảy ra chung quanh rất quan liêu, tiến hành chậm chạp, làm sao quý vị chịu nổi, phải không? Lúc đó có nên khẩn cầu Thượng Đế hay là thi triển thần thông để biến đá thành vàng? Không, tôi sẽ nhẫn nại chờ đợi, vì chúng ta cần phải đi theo sự tiến hóa của thế giới này mới không gây nhiễu loạn cho thế giới. Cũng như một em bé chưa chạy được, chúng ta không thể vì sự hấp tấp của mình mà làm cho em chạy được, ngược lại còn làm cho em bị té ngã. Tuy chúng ta có năng lực chạy nhảy, nhưng cần phải nhẫn nại dìu dắt em bé đi. Có những lúc tôi rất buồn bã, thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn cứ phải tự nhắc mình, hãy kiên nhẫn. Cho nên tôi mới phải đi từ nước này sang nước kia, năn nỉ các vị tổng thống tại đó nhận người tị nạn. Tuy chúng tôi đồng ý cống hiến tất cả những tài lực, nguyện đem hết tất cả tài sản của chúng tôi, có đến bạc triệu, thậm chí đến bạc tỷ, nhưng vẫn phải qua hệ thống làm việc của quan lại. Tình trạng thế nào, chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi không lợi dụng thần thông để biến đổi Liên Hiệp Quốc, dùng thần thông của vật chất sẽ gây nên tai nạn cho thế giới, hiểu không? Phải để cho mọi việc thuận theo tự nhiên. Nhưng có thể dùng lực lượng tu hành và trí huệ để nâng cao trí huệ của mọi người, nâng cao sự giáo hóa của mọi người, để họ tự nguyện hợp tác. Đây là phương pháp hay nhất, không nên dùng thần thông. Trong cuộc sống tu hành, tôi cũng không dùng đến thần thông, nhưng xung quanh người tu hành chúng tôi thường tự nhiên có những phép lạ xảy ra, không cố ý, nhưng tự nhiên xảy ra. Hối thúc bất cứ việc gì cũng đều không tốt. Em bé không thể chạy được mà, thỏa mãn câu trả lời của tôi không? Nếu chưa thỏa mãn, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ nói rõ thêm một chút. Tôi tin rằng quý vị rất thông minh, là những phần tử ưu tú, được lựa chọn từ các nước, cho nên tôi không giảng hết sức tỉ mỉ. Nhân tiện muốn nói với quý vị, sự tồn tại của Liên Hiệp Quốc đối với chúng ta có rất nhiều ích lợi. Trước nhất, giảm thiểu chiến tranh, xung đột thế giới. Tuy không thể hoàn toàn tiêu trừ, tôi đọc sách của Liên Hiệp Quốc thấy rằng mỗi người đều phải là một phần tử của Liên Hiệp Quốc. Chính tôi cũng làm công việc của Liên Hiệp Quốc. Tôi rất khâm phục quý vị, nhất là về hiệu quả và nỗ lực của quý vị về phương diện cứu người. Cho dù dùng toàn lực lượng của thế giới cũng không làm được, nhưng nhân viên Liên Hiệp Quốc làm được. Ngoài ra, còn có rất nhiều công việc cứu trợ người và giải quyết vấn đề tị nạn. Tôi nghe nói Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm trông coi 12 triệu người dân tị nạn, phải không? Công việc rất nhiều, lại có chiến tranh, cho nên Liên Hiệp Quốc đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.
Thank you, Master Xinghai, for sharing your wisdom with us. I have a question. It's about the escalating world population, and it's an accompanying problem of further environmental abuse and the further greater demand for food. Would you like to comment something on this escalating world population? Is this a world karma, or is this going to create certain kind of karma in the future?
To have more people for this world is also very good. Why not? More crowded, more noise, more fun, no? Mm? It's not that we are overpopulated, really. We're just not spread out evenly. people just condense in certain areas of the world and do not want to move to another area. That is all. Yeah? We have so many vast areas of wild land has not been used. Many virgin islands, many vast plateau, which is all green with forests and nothing there. Hmm? People just like to concentrate in New York, for example, because it's more fun here. Yes, because if a government or any government is able to create jobs, you understand, and industry, employment of different kinds in different places, and people would go there also to work. They just condense in some places because it's easier to find employment here or safety. If the safety, security and employment opportunity presents itself in those other different places, people would go there also. They go for security, for their livelihood. That's very natural, yeah? So it's not that we should fear about overpopulation. We should more organized to give people of the world more benefit of employment and housing and security. Then everywhere is the same. We never be overpopulated. And about your question concerning food, you should know better because in America we have so much information concerning how to preserve the world. Vegetarian diet is one of the best to preserve the world's resource, to feed the whole population of the earth, because we waste a lot of vegetarian food, energy, electricity, medicine to raise animals. Understand? Whereby it could feed other people directly. In many countries of the third world nation, they sell their protein-rich vegetarian food for a cheaper price. But that is not a help to the other world's population. If we spread all the food evenly, and vegetarian diet will help this, not only for ourselves, not only for the animal, but for the whole world. One of the research, something magazine there already said that if we eat vegetarian, the world will not be hungry anymore. And also we have to organize, yeah? Organize. I know some person, he can make rice bran into nutritious food and milk, even. And we have talked last time about that. He say he spent about $300,000 and he can feed 600,000 people in Thailand, the poor, the undernutritious, the mother, and all that. Yeah, it was fantastic. Because the way we do it in many part of the world is that we waste the natural resource, not that we don't have enough. God wouldn't put us here to starve. Actually, we starve ourselves. So we have to rethink, reorganize, and that needs the blessing of many countries' governments. They have to bless us with their absolute honesty, cleanliness, and dignity, and the will to serve people instead of serve themselves. If we have this blessing from all the countries, government, we have no problem, really. No problem. We have to have good leadership, good economical organization, and ruling talent, and honest government. But that can come about more rapidly when many people, or most of the people, or all the people become spiritual. Then they know the discipline, then they know the precepts, then they know how to be honest and clean, and they know how to use their wisdom then. Then they can think of many things to do and reorganize our lives.
Cảm ơn Sư Phụ Tánh Hải đã chia sẻ trí huệ của Ngài với chúng tôi. Tôi có một câu hỏi về vấn đề tăng gia nhân số của thế giới. Từ trước đến nay, vấn đề lạm dụng hoàn cảnh và tăng gia lương thực. Đối với vấn đề dân số gia tăng của thế giới, Sư Phụ có suy nghĩ như thế nào? Đây là cộng nghiệp của thế giới hay là đang tạo nghiệp chướng cho tương lai?
Người đông một chút cũng tốt, có gì là không tốt? Càng đông càng ồn ào thì càng vui phải không? Sự thật không phải là vấn đề dân số quá đông, mà là dân số phân phối không được đồng đều. Nhân khẩu thường hay tập trung ở những khu riêng biệt của thế giới. họ không muốn đến những nơi khác. Chúng ta có rất nhiều nơi còn hoang phế chưa được khai khẩn nhiều, có rất nhiều hoang đảo, những cao nguyên rộng lớn, chỉ có rừng núi xanh thẳm, không một bóng người. Ví dụ mọi người thích tập trung tại New York vì nơi đây vui vẻ. Nếu như chính phủ có thể tạo dựng công ăn việc làm ở mọi nơi, người dân cũng có thể đến đó làm. Vì ở đây công việc vừa an toàn, cho nên mọi người thích tụ tập về đây. Nếu những nơi kia được bảo đảm an toàn, tạo dựng công ăn việc làm, thì họ sẽ về đó. Người ta nghĩ về vấn đề sinh kế và an toàn là chuyện rất tự nhiên. Chúng ta không nên quá lo lắng về vấn đề nhân khẩu quá đông, mà cần phải giúp thế giới sáng tạo nhiều công ăn việc làm hữu ích, nơi cư trú và bảo đảm an ninh, thì tất cả nơi nào cũng như nhau, sẽ không còn vấn đề dân số quá đông nữa. Về vấn đề lương thực, quý vị cần phải hiểu rõ, tại Mỹ có rất nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề này. Trước tiên họ nói rằng, ăn chay là một trong những phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ăn chay có thể duy trì được tài nguyên của thế giới, lại vừa nuôi sống dân số toàn thế giới, bởi vì chúng ta quá lãng phí tiền rau cỏ, điện nước và y dược để nuôi súc vật. Những lương thực này có thể trực tiếp dùng để nuôi nhân loại cả thế giới. Có rất nhiều đệ tam quốc gia cung cấp thực phẩm chay có chất đạm cao với giá rẻ, nhưng làm như vậy đối với các thành phố khác trên thế giới không được giúp đỡ nhiều. Nếu chúng ta phân phối thực phẩm đồng đều và tiến hành việc ăn chay, thì đối với chúng ta, loài vật và toàn thế giới đều có ích lợi. Một bản nghiên cứu của một tạp chí cho biết, nếu trên thế giới mọi người đều ăn chay, thì không còn nạn thiếu thực phẩm nữa. Chúng ta cần thành lập một tổ chức. Tôi biết có một số người có thể dùng gạo cám để chế tạo thực phẩm dinh dưỡng và bột sữa. Lần giảng kinh trước, chúng ta có nói đến vấn đề này, họ nói dùng khoảng 300.000 Mỹ Kim là có thể nuôi sống 600.000 người ở Ceylon. Một số người nghèo, những người thiếu dinh dưỡng, các bà mẹ, vân vân. Như vậy thật là hay. Vấn đề là chúng ta quá phí phạm tài nguyên thiên nhiên ở khắp mọi nơi trên thế giới, chứ không phải thiếu lương thực. Thượng Đế không để cho chúng ta đói, đều do chính chúng ta tạo ra cả. Chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, làm thế nào để tái kiến thiết xã hội này. Việc làm này cần phải có sự trợ giúp của các chính phủ từ các quốc gia, họ phải có tinh thần phục vụ đại chúng một cách chân thành, thanh liêm, cao thượng, đem hạnh phúc đến cho nhân loại, chứ không phải tạo hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chúng ta có được sự trợ giúp của các chính phủ, thì việc tái kiến thiết xã hội không còn là một vấn đề nữa. Chúng ta cần có những nhân vật lãnh đạo cơ cấu kinh tế ưu tú, cần có nhân tài về chính trị và chính phủ chân thành. Nếu những người này đều tu hành, thì lý tưởng này sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, bởi vì họ đã hiểu rõ giáo lý, thông hiểu giới luật, nên biết rằng cần phải thanh liêm, biết cách dùng trí huệ của họ trong lúc làm việc để sự suy nghĩ được chu đáo, rồi từ đó tái kiến tạo môi trường sinh sống của chúng ta.
That seems to be very difficult because as I understand much of the environmental abuse today has to do with a growing population demand for more living space, for home, for living the way we in the 20th century want to know and want to live. Say the jungles in Brazil, the environmental abuse there, the destruction of the forest there, the rainforest, and the land that has been defoliated and that result in floods. These are not unrelated to the problem of overpopulation.
Yes, everything related to each other, of course, in this world. And the only solution is that to solve it from the root, not the branches. And the root is spiritual stability. Anything? So, all we have to do is trying to spread the spiritual message, what we know. And keep to the spiritual discipline. That's what people don't have.
it's okay to plug yourself in the electric machine and have some lights and buzzing music and get samadhi. But if you don't have moral discipline, then you only use the power for bad things sometimes. Can't control it. You understand? That's why we, in this group, we keep teach people the precepts first. Precepts is important. We have to know where we go and maneuver our power. Power without love, without compassion, without proper understanding of the moral value, then it's no use. It's become black magic, abuse. Yeah, that's where black magic comes from. Understand? So it's easy to get enlightenment, it's hard to keep it. In our path, if you're not truly disciplined and morally equipped, the master will take away some of your power so that you cannot abuse it and do bad things to the society. Understand? Yeah. That's the difference. Master has control. The master power, okay? I'm very happy with all of your intelligence questions. Very intelligent. People do these things because they're not wise enough, you know, like abusing the land that you have said or doing something just because they are lack of wisdom. Yes. So the root is wisdom, spiritual practice. Get enlightened.
Theo tôi được biết, điều này rất khó khăn. Ngày nay có rất nhiều vấn đề hoàn cảnh liên quan tới vấn đề dân số. Thí dụ, dân số gia tăng thì cần phải có nhiều không gian để cư trú, cần phải có nhiều phòng ốc và những phương thức sinh hoạt phù hợp với thế kỷ 20. Tại khu rừng nhiệt đới Ba Tây có vấn đề lạm dụng hoàn cảnh, họ phá hoại khu rừng mưa tại đó. Trên mặt đất đổ đầy lá rụng, tạo nên lục lội. Điều này liên quan tới việc dân số quá đông.
Đúng vậy, tất cả những vấn đề trên thế giới đều có liên quan mật thiết với nhau. Phương pháp giải quyết duy nhất là phải chữa từ căn gốc, không phải giải quyết vấn đề trên bề mặt. Điều căn bản là cần phải có sự yên tịnh của tâm linh. Cho nên điều chúng ta cần phải làm là truyền bá thông điệp tâm linh và tôn trọng giới luật. Đây mới là điều con người đang thiếu thốn. Đương nhiên, lợi dụng những cơ khí điện tử cũng có thể giúp quý vị thể nghiệm một chút ánh sáng và âm thanh, giúp quý vị nhập định. Nhưng nếu không có quy luật về đạo đức, có lúc sẽ đem lực lượng dùng vào nơi không tốt, và cũng không thể kiềm chế lực lượng này. Trong đoàn thể của tôi dạy mọi người giữ gìn giới luật trước. Giới luật rất quan trọng. Chúng ta cần phải biết đem lực lượng này dùng ở nơi nào. Không có tình thương, lòng từ bi, quan niệm đạo đức chính xác, dù có lực lượng cũng vô ích, sẽ biến thành hắc thần thông. Hắc thần thông là từ đó mà sinh ra, cho nên khai ngộ rất đơn giản, giữ ngộ mới khó. Trong pháp môn của tôi, nếu giữ giới không rõ ràng, không có đạo đức, tôi sẽ thâu về một phần lực lượng. Như vậy, quý vị sẽ không làm những chuyện xấu trong xã hội. Pháp môn của tôi khác với các pháp môn khác là tôi có thể điều khiển được lực lượng này. Ngày hôm nay rất vui mừng được cùng quý vị thảo luận những vấn đề trí huệ này. Con người hay làm sai vì trí huệ của họ còn thiếu sót. Cũng như quý vị vừa đưa ra vấn đề lạm dụng đất đai, việc làm có quan hệ đến sự thiếu thốn trí huệ. Cho nên vấn đề căn bản là cần phải tu tập vấn đề trí huệ và tâm linh. Khai ngộ sẽ không có vấn đề gì.
Thank you for your attention. So, have the best luck and blessings for your job and your wish, your dream, and your daily aspiration. Leave you for now. Thank you.
Cảm ơn mọi người đã chăm chú lắng nghe. Chúc mọi người được may mắn, vạn sự như ý, muốn gì được nấy.
Quý thính giả vừa nghe phần kết bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Nữ Ước, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 6 năm 1992. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu là xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.